ta là vừa liếc thấy một cái nó đẹp và nó hấp dẫn, nó mặc đồ chiếu vải, một cái là giật luôn một cái đó, là lúc đó gọi là bỏ cha trốn đi. Chứ không phải là bỏ cha trốn đi theo cái kiểu mình đọc trong kinh điển thì người ta dẫn chứng dẫn dẫn dụ là giống như hả cùng tử là nghèo, cùng là khốn khổ, là thiếu trí tuệ. Vì thiếu trí tuệ cho nên anh vừa liếc thấy là phóng theo, mà phóng theo là bỏ cha trốn đi, đi đến độ là đi lang thang rồi buồn, buồn rồi không biết vì sao ta buồn, cho nên gọi là ta buồn, ta đi lang thang không biết vì sao ta buồn. Đó là bỏ cha trốn đi. Rồi người ta mới giật lại, cái nói này mất tỉnh thức vậy. Nó đi mất tiêu rồi còn tỉnh thức. Tỉnh thức đương niệm tỉnh thức. Mình phải biết mình chứ tại sao lại không biết mình. Biết chứ, con biết con, nhưng mà coi chính con biết con đó, con mới bỏ cha trốn đi. Phải chi con thấy con là hưởng thì không đến nỗi bỏ. Mà đằng này là con thấy con là thật cho nên con mới bỏ. Đó là nghèo cùng, đó là khốn khổ, là bỏ cha trốn đi. Nhưng mà rồi bị sao quá tạ nó chiếu, bị cuộc đời này là coi như bị bò đá trong cuộc đời, lại tìm về bổn quốc. Tìm về bổn quốc. Thấy cha giàu sang lại không dám nhận cha mình, mà cũng không dám đứng gần, sợ đứng đây lâu người ta nghi mình đứng đây ăn cắp. Do đó cho nên cha thấy được con rồi sai sứ giả bắt gấp. Bắt gấp là sao? Bắt gấp tức là cưỡng bắt, mà cưỡng bắt là sứ giả. Mình đây là sứ giả Như Lai, mà sứ giả Như Lai là gặp ai mình cũng thọ ký ở thành Phật, là đúng là bắt gấp. Vậy từ từ, vậy từ từ, thọ tâm quy đất con, thọ ngũ giới đất con. Hỏi nó ăn chay được một tháng mấy ngày, nó dạ con nào giờ chưa biết ăn chay thì cho nó ăn nửa ngày thôi. Từ từ hướng dẫn cho nó ăn một ngày, sanh một ngày rồi tán thán cái công đức của ăn chay một ngày của nó, dẫn lên ăn chay hai ngày. Đến ăn chay 4 ngày như vậy, một tháng ăn chay 4 ngày như vậy là công đức rất là sâu dày. Có một năm nọ, có một người tới hỏi tôi. Là một vợ là người đó là hiệu trưởng của một trường. Hiệu trưởng của một trường trung học đó, tức là một trường là phổ thông cơ sở. Sau khi là bà ta đã đi về hưu rồi, đã về hưu rồi, cho nên trong những cái thời giờ nhàn nhã của cái tuổi lớn đó, bà ta mới chồng thì đã chết rồi, còn bà ta với mấy đứa con mà là từ A đi vào đây, từ A tức là từ Bắc vào Nam rồi được nhập hộ khẩu ở cái thành phố Hồ Chí Minh này, với Tết năm T, tức là cách đây năm T thì tôi không biết năm nào, nhưng mà người gọi nó là năm T đi. Thì bà ta đến đây mới đến tại cái thất của tôi mới thưa là thưa thầy, tôi cũng quen với thầy từ lâu, và sau giấy phóng thầy cũng là hiệu trưởng, cũng là trưởng ban điều hành của một trường trung học, do đó thầy có nhiều lần học những lớp chính trị với tôi, cho nên từ đó rồi về sau này tôi không gặp nữa. Nay được có một số giáo viên họ mới điềm chỉ là thầy đã được thăng chức. Rồi nó xuống chức thì có, chứ đừng nói tăng chức. Hồi trước giải phóng thì tôi đã là thượng tọa, sau giải phóng tính tuổi tôi lại xuống thành hạ tọa. Tại sao trước giải phóng mà nói là thượng tọa? Là bởi vì ở đó là tôi là vụ trưởng của một vụ ở trong cái hội đồng lưỡng viện của cái giáo hội trước đấy. Và lúc đó ngài hiến pháp là vụ trưởng là hội đoàn Phật tử vụ, thì tôi là vụ trưởng thiện tuyến sách Phật vụ. Do đó là cùng làm chung một việc, cùng làm chung trong một tổng vụ, cùng làm chung trong một cái hội đồng lưỡng viện đó. Sau này, khi mà tôi ra tôi dạy là tôi lúc đó, xin lỗi quý ngài, là tôi lúc đó mới 19 tuổi đã là dạy rồi. Dạy học đó. Và cái lớp của tôi dạy thì các ngài biết rồi, là lớp như là đặc niệm, như là quảng tâm bên dòng bóng tối. Tức là những cái lớp đó là lớp học trò. Và lớp học trò nó ra sau này nó ra là còn làm lớn nữa. Còn có nhiều người là sau này có đi ra làm việc, nhưng mà nó là học phổ thông thì lúc đó nó gây lắm. Cái lúc mà sau số 3 rồi đó, mà những người tu mà đi học phổ thông mà học ở các trường đại học đó, thì rất là nguy hiểm. Ngoài ra thì chỉ có học gọi là nội điển thôi. Và học nội điển thì tập trung vào cái chỗ Phật học viện, viện Huệ Nghiêm á, cái chỗ an lạc, bình chánh gia đình đó, tập trung trong cái Phật học viện đó ra. Thì cái lớp mà ra trường mà học nội điển đó, mà thiếu đi một phần học nội điển cao á, thì đó là cái lớp như là Thượng Tọa Thiện Nhân bây giờ, là Thiện Pháp bây giờ, hay là Chơn Thanh bây giờ. Thì tất cả những cái vị đó là đều học cái lớp em chúng tôi. Đó, cho nên khi mà tôi làm đó là mới 25 tuổi, là vụ trưởng của một vụ là tôi quay 25 tỉnh, tôi truyền bá về Phật Pháp trong 5 tỉnh. Lúc 19 tuổi đã đi dạy, là 21 tuổi làm hiệu trưởng trung học. Mà trung học là phải có bằng cấp, phải có đầy đủ tiêu chuẩn mới làm hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng là cho các trường Bồ Đề, là tôi ký giấy cho tất cả các trường Bồ Đề, tôi đóng dấu hiệu trưởng để tích những tích bằng để những người khác tôi học nữa. Do đó thì tôi thuộc lại gọi là coi như cái loại mà gọi là coi như tuổi nhỏ mà chạy nước thuốc đó. Thì có cái vấn đề mà lo cái việc là đi học đó, cho nên cái đi học mà gọi là phổ thông đó, thì trong cái thời điểm đó rất là khó. Về sau này các vị là đi học phổ thông, mà các vị còn đi học nhiều ngành nữa, các vị còn đi học cả chuyên ngành. Bây giờ tôi xin lỗi là nhiều khi tôi phải làm học trò của các vị về các cái ngành đó. Ví dụ tôi hỏi về tin học gì tôi không biết, tin học tôi bấm từ lâu. Cho nên những cái phần mà chúng tôi gọi là coi như muốn nói cái gì là chúng ta khi bước vào cái phần mà cái giáo lý căn bản đó, và ở cái mức độ mà chúng ta mà truyền pháp đó, thì tùy theo trình độ. Như nãy tôi đã nói là giả cùng tử đó, thì đương nhiên mình phải tùy theo trình độ, tùy theo cái cấp độ để mà truyền thừa. Do đó có những vị phải cho họ tập tu là bằng cách cho anh chơi cho niệm Phật, như cái cô hiệu trưởng tới hỏi tôi đó, là cô mới hỏi rằng những tôi ở thế gian này thì tôi đã nhập hộ khẩu được vào thành phố Hồ Chí Minh này à, nhưng mà năm nay tôi đã hưu rồi thì không biết cái tuổi nào là tôi chết đi, nhưng mà chết đi thì tôi không biết có được lên cõi trên hay không. Có người hỏi là có lên cõi trên hay không. Và mấy đứa bạn bè mà cùng dậy thì nó đã nói tôi phải ăn chay. Mà tôi cũng đã phát hiện ăn chay một tháng 6 ngày, liệu thầy thấy liệu có trên lên cõi trên được không? Rồi có khẳng định một câu là thầy là người chắc chắn là quen biết nhiều ở cõi trên. Thầy giúp tôi cái câu này đi. Mà giúp như vậy thì độ nhắm thì nhắm tới độ bao nhiêu, rồi mình nói cái gì mình nói sòng thẳng á. Thì nên tôi mới nói rằng nếu mà 6 ngày theo như mấy chị em anh em mà bày biểu cô bạn chơi 6 ngày á, thì tôi có thể nói giúp được, nhưng mà là chỉ được nhập hộ khẩu thôi. Ở cõi trên thì chị nhập được hộ khẩu rồi, nhưng mình xin lỗi chị là nhà ở thì chưa có. Như vậy thì thưa thầy, nếu mà mình đăng ký luôn cả nhà ở thì độ bao nhiêu? Thì tôi nói là nếu đăng ký luôn cả nhà ở thì cũng không có bao nhiêu. chừng nào mà chị gần đứt bóng tôi sẽ nói. Bây giờ chị chưa có đứt bóng thì tạm thời để sau này tôi dễ nói, thì chị tăng cấp lên 4 ngày nữa đi. Coi như chuyện chay 10 ngày đi, sau này tôi dễ nói. Có thể là miễn phí luôn. Tức là từ đó cho đến nay là bà ta ăn chay 1 tháng đúng 10 ngày. Còn cái chuyện mà bà tới bà hỏi là có nên sắm cái sâu chuỗi để mà lần vậy không? Thì nó cho nó chưa. Cái tay cái chị lần không có quen, cái tay người ta lần nhanh. Đó là tùy bệnh trò thuộc. Thì tôi nhắc như thế để nói rằng con từ trước cho đến nay có huệ nhãn, nhưng mà chưa nghe nói được cái thể là bất sanh, là cái thể bất diệt, là bất khứ, là bất lai. Bởi vì người ta muốn đến ở cõi này, người ta muốn đến là đến ở cõi kia, làm sao người ta hiểu được là phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng. Ta muốn là ta muốn có chỗ đến, có chỗ đi. Và cái muốn đó là do cái ngã tâm nó phát khởi, làm sao thấy được cái thể như thế. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, nếu có người nghe được cái phần này, nghe được kinh này, thì nên âm mà lầm tim thanh tịnh, ít sanh thập tướng, nên biết người ấy thành tựu được công đức bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn thập tướng tức chẳng phải tướng. Thế nên Như Lai nói, tên là thập tướng, thì lại thập tướng nó là vô tướng. Cái chỗ nhất tướng vô tướng là chỉ có một tướng duy nhất, đó là vô tướng tướng. Vô tướng tướng tức là sao? Tức là cái thể vắng lặng như không. Từ trong cái thể vắng lặng như không này mà nó đủ điều kiện, đủ tác duyên thì nó sinh ra cái pháp này. Nó đủ điều kiện, đủ tác duyên thì nó sinh ra pháp kia. Nhưng mà nói duyên là chúng ta chẳng để mà nói, chứ thực sự ra ở tâm đó nó từng duyên khởi, không đầu mối, không chung cuộc. Nếu ai thấy được cái thể vô tướng thanh tịnh tâm sáng thì người đó mới có thể là tùy duyên bất biến. Bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe được kinh điển như thế, tuy hiểu và thọ tùy không đủ làm khó. Nhưng nếu đời sau khoảng 500 năm về sau, có những chúng sanh nghe được kinh này để tin hiểu thọ tùy, thì người đó rất là ít có, và đó chính là bậc nhất. Tại sao vậy? Sau 500 năm, tức là trong thời kỳ chánh pháp 1000 năm, trong thời kỳ tượng pháp 1000 năm và trong thời kỳ mạt pháp 500 năm sau, tức là 2500 năm trở lên, thì lúc đó là thời kỳ mạt pháp. Tôi nhắc lại là thời kỳ chánh pháp 1000 năm, trong cái thời kỳ tượng pháp của 1000 năm và 500 năm sau, cái thời kỳ chánh pháp và thời kỳ tượng pháp là vào khoảng Phật lịch 2500 trở lên, thì đúng là thời kỳ mạt pháp. Bởi vì những kinh điển mà gọi là đại thừa thì ít người am hiểu đến, và kinh điển đại thừa mà ít am hiểu đến thì cái huệ nhãn kia nó sẽ tất yếu ở trong hàng tăng chúng. Huệ nhãn đó tất yếu sẽ không có phát sinh và không thấy được chân tướng của vạn pháp. Như vậy gọi là nghèo cùng, là không khổ, là pháp mạc. Và như vậy thì chúng ta thấy là bây giờ đây thì những cái mà chúng ta cần học, những bằng cấp bên ngoài là cái phương tiện để chúng ta dẫn đạo, cái phương tiện đó để chúng ta giảng dạy, chứ cái đó không phải là cái pháp để chúng ta bấu víu. Vậy nhưng có nhiều người họ bỏ học nội điển như thế này, họ lại đi học những cái pháp của thế gian, sau đó họ quên mất cái phần căn bản của xuất thế gian pháp, và họ bấu víu vào thế gian pháp, và họ không hiểu gì về nghĩa lý trong kinh điển cả, thì lúc đó gọi là mạt pháp. Cho nên có đông nhiều nhưng mà chất lượng không cao thì cái đó cũng là một cái tập thể làm cho mạt pháp nhanh. Cho nên tôi nhắc như vậy á, tại vì cái kinh điển trong lúc này ít có nhiều người chịu nghiên cứu, và khi họ nghiên cứu thì đương nhiên là họ nghiên cứu không có đến chỗ thấu đáo. Khi họ nghiên cứu không đến chỗ thấu đáo mà họ viết lách ra để cho người khác đọc thì đúng ra là họ bôi bán, tức là họ làm phủ mờ cái chân lý của đạo. Cho nên đó là cái vấn đề cẩn thận của chúng ta. Phật bảo Tu Bà Đề đúng như thế. Nếu có người nghe kinh điển này mà không kinh, không hãi, không sợ thì nên biết người ấy rất là ít có. Vì cớ sao này Tu Bà Đề, Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức chẳng phải đệ nhất Ba La Mật, ấy gọi là đệ nhất Ba La Mật. Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức là nói về trí tuệ siêu việt, thì đó chỉ là những ngôn từ để hưng phấn và trí tuệ, chứ nó không phải chân thật của trí tuệ. Tức là Ba La Mật đó, Bát Nhã Ba La Mật đó. Tôi nói về Bát Nhã Ba La Mật, tôi nói trí tuệ Ba La Mật, thì cái trí tuệ Ba La Mật, cái hình tướng nó làm sao? Và khi cái hình dung về cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật, thì cái tướng đó nó bao lớn. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng có Bát Nhã Ba La Mật, có trí tuệ siêu việt, và chúng ta hãy bước vào trí tuệ siêu việt. Và nếu có một người nào hỏi trí tuệ siêu việt là gì, thì trí tuệ siêu việt tức chẳng phải là trí tuệ siêu việt, nên cho nên ta nói có trí tuệ siêu việt. Ít đê và là tầng ít đê. Yết đê và là tầng yết đê Bồ Đề Tát và trí tuệ thẩm sâu vào trí tuệ, đạt đến chỗ trí tuệ siêu việt. Chữ yết đê dịch là trí tuệ, nó là mật nghĩa. Mà tại sao cho nó là vô lượng nghĩa là mật nghĩa? Bởi vì Cái định nghĩa cái từ đó thì nó chỉ là hạng cuộc ở trong ngôn ngữ và không bao giờ nói hết ý nghĩa đó. Cũng như bữa trước ta đã ví dụ rồi, người thế gian người ta nói định một cái từ của thế gian thôi, chứ đừng nói là định nghĩa cái từ ở trong Phật pháp, định nghĩa cái từ trong thế gian, hay định nghĩa một từ thôi nào. Yêu là gì? Yêu là sao? Sao gọi là yêu? Yêu nó khác với quỷ sao? Yêu là sao? Yêu là chết trong lòng một ít. Tại sao tự nhiên yêu mà chết? Nói yêu sao chết? Và yêu là gì? Rồi cái từ ghét, ghét là sao? Tại sao định nghĩa? Cho nên nói về cái chữ định nghĩa về trí tuệ siêu việt. Trí tuệ siêu việt tức là ta nói về cái mật ngữ, mà mật ngữ tức là yết đê và là căn yết đê. Bồ đề tất bà, bồ đề là giác ngộ, tất bà ha tức là coi như đến cái chỗ siêu việt. Và tại sao cái dùng mật ngữ là bảo vì đó là tam mật tương ứng, đó là chú, mà đã là chú là mật, mật tức là tâm mật thì phải khẩu mật thì phải ý mật, như vậy là chúng ta trừ chú tức là tâm mật tương ứng là thân mật, khẩu mật, ý mật, mà mật như vậy là vô tâm, mà vô tâm thì không ai nhìn thấy được tâm của mình khởi động như thế nào, mà ma thì nó cần nhìn thấy tâm ta khởi động, vì nếu tâm ta khởi động thì đâm với ma, như vậy giữa ta và ma nó sẽ không sợ, mà ta trừ ma không hiểu nghĩa thì đương nhiên nó ngán cái chỗ không nghĩa đó đó. Cho nên ma sợ. Chứ mình đi 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 nó sợ quá nó nhảy luôn. Nó có biết nghĩa gì đâu. Mình có khởi động tâm đâu rồi để nó nhìn thấy. Mà nếu khởi động là nó nhìn thấy, mà đã nhìn thấy thì nó đâu có sợ. Đó. Do đó trong cái chỗ vi diệu đó gọi là diệu tâm. Mà khi chúng ta ứng dụng cái chỗ diệu tâm đó thì ma phải khiếp sợ. Ma nào? Đó là ma tâm. Bởi vì ta sợ trước rồi nó mới bắt đầu nó sợ. Mà ta không sợ thì nó cũng không sợ. Giữa ta và nó không ai sợ ai. Quê. Cho nên ở đây là Đức Thế Tôn nói cái phần đó. Vì cứ sao này Tu Bồ Đề Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức chẳng phải đệ nhất Ba La Mật, nên gọi là đệ nhất Ba La Mật này Tu Bồ Đề nhẫn nhục Ba La Mật. Như Lai nói chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật ấy gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn nhục là cái gì? Ai nhẫn nhục? Nhưng mà ta phải tùy thuận mà nói có nhẫn nhục. Và ta phải nói chữ nhẫn là nếu ta viết chữ nhẫn á, mà chữ hán á, thì dưới là chữ tâm, trên là chữ đao, và có một dấu nhân qua chữ đao, tức là từ trong tâm khởi ra lưỡi đao, dùng trí tuệ chặt đứt cái lưỡi đao đó đi, gọi là tỷ thiên kiếm chém đứt đồ lâm đao. Đấy nha. Rồi, hôm nay chúng ta tới đó bởi sao tiếp. Ở đây là tôi giảng thoải mái. Bởi vì ở đây nó có cái văn phòng. Khi mà tôi tới đây là khi mà cái lúc đầu sáng là tôi tới đây là với cái tinh thần rất là thân thể và tinh thần rất là thấp. Nhưng mình vào đây với mấy trăm vị đây là tôi mới dùng cái nguồn lực của quý vị để đưa nó vô. Cho nên từ đó quý vị tiếp lực cho tôi. Và tôi nói rất là mạnh. Vì chỗ đây nó có cái văn cầm để cho tôi ngồi tôi uống nước một tí. Còn tôi vào đến cái chỗ mà gọi là văn phòng 2 á. Mượn cái văn phòng 2 mà mở cái lớp mà gọi là giảng sư bồi dưỡng, giảng sư cao cấp ở cái văn phòng 2 á. Thì tôi vào tôi không biết ngồi chỗ nào. Chẳng lẽ tôi vào trong văn phòng của cái văn phòng 2 tôi ngồi sao?